Chàng rể quyền thế, chương 3646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không ngờ, thân thủ của Bùi Nguyên Minh lại kinh người. Đáng sợ như vậy, đối với những cao thủ thiên trúc xuất hiện công kích, tất cả đều trực tiếp bị tát bay. Một người như vậy, thực sự là bất khả chiến bại sao? Nhưng mà, khi đám vệ sĩ Long Gia này lại liếc mắt nhìn, lúc này Ti Thanh đang bị dọa đến toàn thân run rẩy. Bùi Nguyên Minh bước tới nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Nàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau 10 phút, nhịp thở của Ti Thanh cũng chậm lại. Dù sao nàng cũng là một nữ nhân. Đã được nhìn thấy cảnh tượng kinh động như vậy. Sau khi hít thở sâu vài cái, nàng hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện vừa xảy ra trước sau chưa đầy nửa phút, nhưng đối với Ti Thanh mà nói, cũng là trải qua mấy lần sinh tử. Nếu như Bùi Nguyên Minh không phản ứng kịp, Ti Thanh giờ phút này đã lủng lỗ như cái sàng. Vì vậy, ngay cả Ti Thanh vốn bản tính lạnh lùng, đối với Bùi Nguyên Minh cảm kích vô hạn. Đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia sát ý, những người thiên trúc này. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chúng đến đây vì ai? Ai có thể cho ta một lời giải thích? Làm sao chúng có thể xuất hiện ở khoảng cách gần như vậy? Mà không bị phát hiện. Các ngươi chỉ biết ăn thôi sao? Ti Thanh lạnh lùng nói với đám vệ sĩ. Bùi Nguyên Minh lại nhìn cảnh này vô cùng hứng thú. Người thiên trúc thoạt nhìn, dường như đang hướng về mình. Nhưng thực tế như thế nào? Ai biết được, ngũ di thái, những người thiên trúc này, 2 ngày trước đến thuê sân bãi gần chúng ta, nói muốn tiến hành huấn luyện. Lúc này, một người đàn ông thấp lùn trong đám vệ sĩ bước ra, quỳ trên mặt đất. Tại tôi nghĩ, bởi vì có người đã giết trận đấu bò của chúng ta trước đó, khách nhân đều không muốn tới, và việc kinh doanh của chúng ta giảm mạnh, cho nên tôi cho bọn họ thuê sân huấn luyện bên cạnh, muốn trợ cấp một chút tổn thất sinh ý. Tôi chỉ không thể nghĩ rằng, những người thiên trúc này lại có ý đồ xấu. Không nên ở trên sân huấn luyện đó mà giết ngũ di thái cùng vị khách quý. Tôi đã làm cho ngũ di thái bị kinh động. Tôi đáng chết, nhưng tôi thực sự không cố ý. Tôi là làm tất cả mọi thứ cho ngũ di thái. Mong ngài xem xét. Hy vọng ngài cho tôi một cơ hội. Nói xong, tên vệ sĩ đầu húi cua bắt đầu quỳ lại, cầu xin Ti Thanh tha thứ. Trông thật đáng thương. Không đợi Ti Thanh lên tiếng, Bùi Nguyên Minh đã nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi là người thu tiền đám thiên trúc này, đúng không? Bởi vì người thiên trúc biết, ta sớm muộn sẽ xuất hiện ở đây. Và ngươi biết rõ điều đó. Vì vậy ngươi đã bán ta. Chỉ có điều, bán ta không sao cả. Ngươi còn đem ngũ di thái của ngươi bán. Không tốt lắm đâu. Gã vệ sĩ tóc húi cua vô cùng tức giận khi nghe vậy. Vương bát đản, ngươi đừng ngậm máu phun người. Nếu như không phải ngươi, tại chúng ta nơi này tùy ý làm bậy, còn giết hoàng nghiêu của chúng ta, để công việc kinh doanh của chúng ta lao dốc, ta sẽ làm ra loại chuyện này sao? Nói cho cùng, đây hết thảy chẳng qua là ngươi gieo gió gặt bão thôi. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói, gieo gió gặt bão, những người thiên trúc này, từ trang bị đến chiến xa, cái nào không phải đồ dùng của binh bộ, những thứ này khi xuất hiện, ngươi có thể không nhìn ra sẽ có chuyện gì sao? Huống hồ, bọn hắn nói đến để huấn luyện, cùng ngươi thuê cái sân bãi. Nó có thể có giá bao nhiêu? Nếu không nhận đủ phúc lợi, ngươi có thể mạo hiểm lớn như vậy sao? Hơn nữa, những tên thiên trúc này, bất kể thời gian hay địa điểm, hiển nhiên đều đã tính toán kỹ càng. Nếu như không phải thân thủ của ta hơn người, đem bọn hắn giải quyết, e rằng không chỉ có ta và Ti Thanh Tổng, tất cả những người có mặt ở đây, trừ ngươi, đều phải chết. Ta chết rồi, ngươi xóa đi một ít dấu vết, báo cho Long Thiên Chiến biết thiên trúc trả thù ta, còn giết Ti Thanh Tổng, Sau đó ngươi có thể ngồi nghỉ ngơi thư thái, còn có thể lợi lớn thu được, thậm chí trực tiếp mang theo cao chạy xa bay. Ngươi có thể ngụy biện, nhưng ta tin rằng, không khó để tìm ra bằng chứng. Một người như ngươi, cẩn thận thận trọng, nhất định sẽ không để người Thiên Trúc chuyển tiền cho ngươi. Nhưng để tiện cho việc mang đi cất giấu, 80, là ngươi sẽ để người Thiên Trúc trực tiếp đưa chi phiếu cho ngươi. Vì lý do an toàn, ngân phiếu này nhất định sẽ ở bên người. Bởi vì ngươi chuẩn bị, đợi đến khi ta cùng Ti Thanh Tổng chết về sau, ngươi liền xử lý kết thúc công việc, sau đó cao chạy xa bay. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt của tên vệ sĩ tóc húi cua hơi đổi. Vớ vẩn, ta trung thành với Long Đại Thiếu cùng Ngũ Di Thai, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Có, hay không, lục soát thân thể một chút, chẳng phải rõ ràng sao? Ti Thanh sắc mặt cũng trầm xuống, hét lên một tiếng. Người đâu? Lục soát. Vài tên vệ sĩ của Long gia trong nháy mắt lao lên, trực tiếp đè tên này trên mặt đất, cẩn thận tìm kiếm. Ngay sau đó, hai tấm séc được tìm thấy từ người hắn ta, mỗi tờ là 50 triệu, cả hai đều là từ ngân hàng của người Thiên Trúc, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Thả ta ra, các ngươi có tư cách gì để bắt giữ ta? Chấm, không sai. Ta đã liên lạc cùng những người Thiên Trúc này. Cách chương.